Chứng minh. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa viện chủ chùa Dư Khánh, con xin thành tâm đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng, và con xin tri ân các ngài đã tạo cho con một cái duyên lành tuyệt vời, là đây là lần đầu tiên con về mảnh đất Gò Công tại Tiền Giang và đến ngôi chùa Dư Khánh thân yêu của chúng ta. Mặc dù nhân duyên của con đến với Tiền Giang không phải là lần đầu tiên, nhưng mà Gò Công nghe rất là nổi tiếng. Nhưng nếu không có nhân duyên và sự quan tâm thương tưởng của Thượng Tọa đối với hàng ni giới, thì có lẽ cho đến hôm nay con cũng chưa có nhân duyên được về những cái mái chùa xưa đó, vô cùng thiêng liêng, khắc sâu trong tâm khảm mỗi con người Việt Nam của chúng ta. Và con vô cùng thành kính tri ân thượng tọa viện chủ ngôi chùa Dư Khánh nơi đây. A Di Đà Phật. Và giờ phút này thì theo lời chỉ dạy của ngài thì chúng ta sẽ có một ít thời gian để sư được chia sẻ một pháp thoại. Mà đây là một cái pháp thoại sư nói rằng đặc biệt là bởi đề tài của pháp thoại do chính thượng tọa đã đề nghị với sư Hương Dũng rằng về với mái chùa Dư Khánh hôm nay sẽ giảng một bài pháp mang tên Mái chùa ngôi nhà của mẹ. Kính bạch trên thượng tọa chứng minh, con biết rằng ngài đang gia trì cho con để con có đầy đủ những năng lượng từ bi và trí tuệ để chia sẻ với các hàng Phật tử tại mái chùa Dư Khánh sáng hôm nay. Quý Phật tử thân mến, mảnh đất phương Nam, Gò Công nó ấn tượng với nhiều người lắm. Có lẽ con người Việt Nam nghe tới Tiền Giang thì nhiều, nhưng cái chữ Gò Công người ta sẽ biết đến nhiều hơn. Bởi vì sao? Mảnh đất phương Nam ai đã từng nghe Gò Công biết danh, một miền quê đẹp quá. Nguyễn Huệ một thời thắp lửa quê hương, Trương Định đã vì non sông quyết chiến, quá khứ oai hùng nơi đây hiện hiện. Riêng với những người phụ nữ thì sẽ biết rằng mảnh đất này bà Từ Dũ Mẫu Hậu một thời nổi tiếng từ bi giúp đời giúp nước, hoàng hậu Nam Phương nổi danh từ trước, tài sắc vẹn toàn mãi được vua yêu. Mảnh đất Gò Công chưa đến đã nghe danh, cho nên hãy đến đây một lần rồi nhớ mãi. Quý Phật tử thân mến, ý sư muốn nói là sư rất xúc động đó, nhất là được nói chuyện với các vị vào tháng 7 Vu Lan. Không thể nói hết cái niềm xúc động trong lòng mình, bởi vì rằng là người con Việt Nam đi đến đâu trong mùa Vu Lan tháng hộ cũng nghe những tiếng nói ân tình yêu thương cha rồi mẹ rồi hiếu đạo một kiền liên. Cho nên sư bà của sư mới có bài thơ rằng: Vu Lan gió muôn phương, hiếu mục kiền liên khắp nẻo đường, gối chiếc đêm sương tình con mẹ, bóng ai ngồi thức suốt đêm trường. Những câu thơ đó cứ mỗi lần tháng 7 Trung Nguyên lại về, mình lại nghe lòng xúc động vấn vương. Như bản thân Hương Nhũng đây, sinh ra 2 tuổi đã không bao giờ được nhìn thấy mặt cha. Cha đã mất và mẹ nuôi mình, đưa mình vào đời, chăm sóc các con, đưa các con vào đời, cho những đứa con đi tu, đi học, lớn lên dựng vợ, gả chồng. Một người mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha, và trong hình bóng mẹ lúc nào cũng có hình bóng cả quê hương, trong hình bóng mẹ lúc nào cũng có cha của mình trong đó. Cho nên mùa Vu Lan tháng hội không riêng gì ai, mà tất cả chúng ta sẽ dành những giây phút quý giá nhất trong cuộc đời để hoài niệm về những đấng sinh thành. Hôm nay sư Hương Nhũng về đây được thượng tọa sư phụ cho một cái đề tài về mái nhà của mẹ, chính là mái chùa quê hương. Thì nếu ai chịu ngồi mà cảm nhận một chút sẽ nhận ra một dòng chảy trong mạch sống tâm linh kết nối từ cha mẹ đến mái nhà yêu thương, rồi đến quê hương của mình, rồi cảnh chùa xưa yêu dấu với cây đa bến nước. Dù đi đâu về đâu, làm gì trong cuộc sống này, thì cuối cùng con người ta vẫn phải có một mái nhà để trở về. Nơi chốn linh thiêng trong đời của chúng ta không gì khác hơn chính là mái chùa quê hương. Trong khóa tu mùa hè vừa qua, các nhiều ngôi chùa tổ chức khóa tu dành cho các bạn trẻ. Thì tại chùa Cực Linh, ni sư trụ trì đã đề nghị sư Hương Nhũ giảng bài pháp Nơi Ấy Con Tìm Về. Ý là nói lên những người con có dù thương mẹ, hay những người con bất hiếu, dù đi lưu lạc ngàn phương nhưng cuối cùng cũng phải có một nơi chốn để trở về, đó là ngôi nhà của mẹ. Bởi vì từ nơi đó chúng ta sinh ra lớn lên, từ nơi đó chúng ta uống dòng sữa của mẹ hiền. Mà Đức Phật đã nói rằng: Này các tỳ kheo, sữa mà chúng ta đã thọ nhận từ mẹ của chúng ta từ vô lượng kiếp nhiều hơn nước trong bốn biển. Cho nên từ trong cái mái nhà của mẹ, của cha, ta thọ nhận dòng sữa của mẹ hiền. Và cũng từ trong mái nhà của mẹ, của cha, ta lớn lên bằng giọt mồ hôi hy sinh bất tận mà cha không bao giờ lên tiếng kể lể công ơn. Hôm nay trong mùa Vu Lan tháng hộ, sư lại được trở về đây với một cái bài pháp nói về mái nhà của chúng ta. Cái mái nhà đó nó quan trọng như thế nào để nó gắn bó với cuộc đời của chúng ta? Đó là mái nhà của mẹ. Mà cuộc đời của mẹ thì người con không bao giờ có thể xa rời dù đi muôn nơi ngàn nơi. Nếu nhà của mẹ là mái chùa xưa yêu dấu thì các con cũng nương theo nơi đó để tìm về mặt sống tâm linh, dân tộc, đạo đức đến muôn đời. Nay về thăm lại chùa xưa, cứ mường tượng ngỡ mới vừa hôm qua, dõi tìm vòm nhấu lá đa, cành nào trổ nụ đơm hoa kết chồi, dõi tìm gió tát sương rơi, những đêm biển động sóng rồi mưa bay, gốc già dưỡng nhựa che gầy, biết đâu luồn gió bóng mây đứng chờ. Nhắc đến chùa xưa là mình nghe trong lòng mình xúc động như vậy. Nơi đó có những cái gốc già mà dưỡng những cái búp măng rồi lên những thân tre, có những thân tre mập mạp đi lên và có những thân tre gầy guộc như những người cha già mẹ yếu. Còn cái gốc già kia đó là ai? Đó là vị thầy trong một ngôi chùa. Dù bao nhiêu gió tát nắng mưa, vị thầy đó cũng như là một cái gốc cổ thụ, có già mưa đến mấy đi chăng nữa cũng đem chất nhựa sống của mình mà nuôi dưỡng các mau non, các hàng tre, những thân tre mạnh khỏe hay thân tre già mưa yếu đuối như các bậc cha mẹ già của chúng ta, thì bậc thầy vẫn cưu mang, vẫn ôm ấp để mà nuôi dưỡng mạnh sống tâm linh trong tâm hồn của mỗi một con người. Vì vậy, sáng hôm nay bước về cổng chùa Dư Thắng, các Phật tử ra đón sư. Nhưng sau đó, tí xíu nữa là sư trào nước mắt khi thượng tọa ra tận cổng mà đón một đứa con xa trở về. Sư muốn khóc. Từ đó, hình ảnh những người thầy, những bậc sư phụ, những người cha, người mẹ trong tà áo hiện từ của một bậc thầy gắn bó cuộc đời mình với mái chùa của quê hương. Cho nên trong những cái khóa tu giảng cho các bạn trẻ, các bạn đã khóc rất nhiều, bởi vì rất là nhiều bạn lớn lên rồi cảm thấy cái mái nhà mày, cái mái nhà mà nuôi mình đó, nó nghèo, nó chán, mà cha mẹ già của mình thì lạc hậu, cho nên lưu lạc ngàn phương, rồi đi tìm biết bao nhiêu là mạnh tình gian dở, biết bao nhiêu gai nhọn đâm thấu vào trong trái tim non. Nhưng con người ta khi lớn lên theo tiếng gọi của tình yêu, của nghiệp lực, con người ta cảm thấy buồn chán lắm là ngôi nhà của cha và của mẹ. Nhưng rồi cuối cùng sẽ đến lúc khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại, sao mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim âu lo vẫn vội vã đi tìm, sao ta vẫn vô tình, sao ta vẫn thản nhiên. Chỉ có người mẹ là quan tâm con đau gì, con ốm gì và con bị sao. Còn cuộc đời này, các vị cứ nghĩ đi, người ta hay nói là bắn ít đi thì bắn quy trở lại, mà có khi bắn ít đi mà còn hàng trăm thứ bắn trở lại mà còn chưa vừa ý nữa kia. Còn cha và mẹ là một niềm, một sự hy sinh lớn lao bất tận, cho nên mới nói khi gai đời mà đâm ứa máu bàn chân, chẳng có thấy ai đi qua mà dừng lại hỏi sao vậy, mà mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim âu lo vẫn vội vã đi tìm, nhưng mà sao ta vẫn vô tình, ta vẫn thật. Để rồi một ngày kia dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tan qua phố, ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Rồi đi vội vã, mẹ ơi, mới vội vã viết những dòng cho mẹ. Cho nên nhà thơ Đỗ Trung Quân mới nói bài thơ này, xin thắp một bình minh trong đời mẹ bao năm dài tăm tối. Bài thơ như một đóa hồng con cài sẵn trong tháng ngày sắp tới, tức là bài thơ này là hoa hồng tặng mẹ. Bởi bao nhiêu năm rồi, đi theo dòng chảy của cuộc đời, theo bao nhiêu cái sự là bon chen, rồi là miếng mồi đỉnh chung trong cuộc sống. Bây giờ thấy người ta mất mẹ, người ta cài hoa hồng trắng mùa vu lan, mới thả thốt rằng, ôi, mình cũng mất mẹ rồi sao? Hay mình nghĩ rằng, đám táng kia bao lâu nữa sẽ đi đến phiền mình. Sư cứ nhắc các bạn trẻ như vậy đó. Còn đến các đạo tràng, những người đến nghe pháp, phần lớn là người đã lớn tuổi. Chỉ có khóa tu mùa hè các bạn trẻ thì các bạn về mà nghe những bài pháp thoại hiếu đạt này đó thì phải suy xét và khóc rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta, tuổi chúng ta thì bây giờ thường là tưởng nhớ mẹ qua làn khói hương, qua tấm lòng thầm để gọi là tròn câu hiếu đạo. Cho nên sư muốn nói rằng mùa Vu Lan đôi khi không phải chỉ có nước mắt, đôi khi không phải chỉ có hoài niệm, mà mùa Vu Lan còn phải nhớ mình phải sống như thế nào. Nếu mình phải biết sống như thế nào thì mới nói con nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ. Chứ người con tệ quá, lấy cái gì để hồi hướng cho cha và cho mẹ nếu đã mất rồi ở cảnh giới bên kia. Các vị nghe như vậy có đồng ý không ạ? Trong cuộc đời ta có ngôi nhà chôn nhau cắt rốn, lại còn có một ngôi nhà thứ hai rất đỗi quan trọng và gắn bó với đời sống tâm linh của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết ngôi nhà thứ hai là gì chưa nào?
Ngôi chùa.
Và chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa gì đấy?
Chùa Như
Khánh. Khánh là niềm vui, là niềm an lạc. Mình đến chùa mình tu tập làm sao đó mà mình có an lạc cho mình, cho gia đình, cho người thân và hiếu đạo cho cha mẹ thì mới là người con đến chùa Như Khánh, phải không nào? Khi chúng ta chưa biết tu tập, gặp nhau chỉ biết kể lể cho nhau những nỗi khổ niềm đau, trách móc cuộc đời, có khi oán cha trách mẹ, trách chồng, rồi là buồn phiền con cái. Nay biết tu rồi, mình đến với ngôi chùa, mình sẽ thấy nơi đây sự thanh tịnh, sự trang nghiêm và lời dạy của thầy nhắc cho chúng ta nhớ rằng đời sống này bao nhiêu nỗi khổ niềm đau chính là do chúng ta kém tu. Tu chưa có gì, chưa có khéo tu trên cái con đường trần này, và đã chưa biết tu từ quá khứ và bây giờ tiếp tục trở lại đời sống này lại nước mắt, nỗi khổ và niềm đau. Nếu mà chúng ta đồng ý như vậy, chúng ta phải ráng tu tập lên. Tu tập không chỉ là một ngày nào, ngày bắt quan trai, ngày tu an lạc, mà lúc nào, ngày nào, giờ nào cũng tu. Bởi vì nghiệp của mình á, là tạo từ vô lượng kiếp, nó đầy tràn khắp cả hư không. Trong kinh Phổ Hiền, Đức Phật nó dạy rằng một chúng sanh mà thấy nghiệp tội của mình mà nhìn thấy được á, thì mình sợ lắm, có khi không dám sống. Tại mắt mình nhục nhãn phàm nhãn, cho nên cứ tạo tác mà không sợ tội. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy tội và nghiệp của mình đã gây tạo thì sợ hãi lắm, mà phải ráng tu tập, tu ngay từ bây giờ, từng phút, từng giây, từng sát na còn được hơi thở ra vào trong cuộc sống. Bởi vì một ngày mai cơn gió vô thường đến, chúng ta chết đi, có muốn tu tập khó lắm. Bởi vì người ta nói dân gian Việt Nam hay nói câu ba hồn chín vía, mình chết rồi nó tản mát hết, các vía các hồn của mình nó tản hết như khói như sương, làm sao mà tụ lại một cái xác thân tinh túy như vậy mà nghe pháp. Bây giờ các vị ngồi đây dám nói rằng có những người cụ hiền thất tổ, ông bà cha mẹ đang ngồi bên cạnh các vị mà mình không nhìn thấy cũng đang cùng ngồi nghe pháp với chúng ta? Tại vì Vu Lan là cha mẹ đi về chùa hết, nghe tiếng kinh tiếng kệ, nghe lòng hiếu thảo của con hiền. Nhưng mà ngồi đây mà nghe như các vị là khó nghe lắm đó. Các vị đừng nghĩ rằng cha ơi mẹ ơi, người đã mất rồi về chùa với con nhé. Nhưng mà không phải vì vậy mà nghe pháp được đâu. Tại vì gọi là xác thì đã trả về cho tứ đại, đã thành cát bụi rồi. Còn cái thần thức đó, không phải lúc nào cũng tung túy, cũng sáng ngời như cái thức của một cái con người an minh biết tu tập, mà vẫn đục các nghiệp lực trong nhiều kiếp
nó ẩn gốc rất là nhiều thứ buồn đau trong cuộc sống.
Chúng ta nghĩ rằng á, ba mẹ ơi, mùa Vu Lan báo hiếu, con về chùa nè, con dâng tấm lòng thành cầu nguyện cho cha mẹ đây. Và chắc chắn là các vị có tin không, nếu cha mẹ chúng ta chưa siêu thoát, có những cái cõi giới để mà trở về sau khi chết, đó là có thể tái sanh trở lại làm người. Nếu con người ta sống hành thập thiện tốt đẹp, có thể sinh thiên. Con người phước lạc, phước đức rất nhiều thì trở về Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà. Nhưng cũng có những cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, và có những cõi giới là chưa siêu thoát được. Vì ngạ quỷ đó vất vưởng ở trong không trung, mà ngày xưa một Kiền Liên đắc đạo đã nhìn thấy những con quỷ nó bay vất vưởng trong không trung, đó là nó chưa thể nào được tái sanh ở trong cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì có thể những cái thần thức của cha của mẹ chưa có thể được tái sanh, chưa có thể vào những cảnh giới, thì có thể đi theo các vị về chùa đây. Nhưng mà sư giảng pháp các vị nghe là rõ, tại vì nhìn đó các vị ngó lên, nhìn lên chân sư rất là chăm chú, rất là chú tâm chánh niệm. Nhưng mà những người đã mất rồi có ngồi ở đây cũng khó lắm. Tại vì là sư đã nói trong cái cách nói của dân gian Việt Nam, hồn phách bay nó tán như sương, như gió, gió nhẹ nó tán ra hết. Mà nó tán ra hết như vậy làm sao mà nghe? Chúng ta thấy như vậy mà còn sống phải ráng tu tập. Mà mình tu tập còn cái nơi nào mà tuyệt vời hơn là mái chùa. Đó là ngôi nhà của mẹ, chứ không còn nơi nào tốt đẹp hơn. Mặc dù là mình có cái nhà để sinh ra, để lớn lên, để trở về, nhưng mà trong cái mái nhà đó nó yêu thương nhiều, nó kỷ niệm nhiều, nhưng cũng đầy hỉ nộ ái ố, dục lạc trần gian các vị ạ. Chỉ có cái mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Có đến nơi chùa từ như là những cái từ dung của một vị thầy, những kim ngôn ngọc ngữ của một vị thầy thức tỉnh chúng ta xa cái dòng mê mà quay về cái bến giác. Cho nên cái mái chùa rất tuyệt vời trong cuộc sống, rất cần thiết trong đời sống của những người dân Việt Nam. Mà sư có thể nói rằng mái chùa quan trọng với tất cả những con người lương tri trên cái cuộc sống này, không cần là người Phật tử đâu, mà rất nhiều người khác tôn giáo. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, ngay ở chùa sư ngày hôm qua, có rất là nhiều con người những tôn giáo khác, tôn giáo ngoại. Cho nên chúng ta thấy cái mái chùa tuyệt vời lắm, bởi vì nơi đó cho chúng ta đạo đức của niềm tin nhân quả, của nếp sống muốn an lạc phải biết cho nhiều hơn biết nhận, nếp sống vô ngã. Mà cái người cho mà không tính á, có mẹ với con thôi, mẹ cho con á thì không bao giờ biết tính. Mẹ thương con á như biển hồ lai láng, mà đến khi mà con á mà nuôi mẹ đó, tính tháng tính ngày. Cho nên người ta ca ngợi người mẹ mà ít có ca ngợi được những đứa con, tại vì phần lớn do lòng tham và sự ích kỷ chúng ta làm những người con bất hiếu. Cho nên sư nói rằng mỗi một con người ngoài cái mái nhà yêu thương mà mình còn biết có một cái ngôi chùa để trở về, có sư phụ, được quy y Tam Bảo, được nghe pháp lành, được tụng kinh niệm Phật tọa thiền, thì chúng ta hãy hạnh phúc đi. Cho nên mái chùa quan trọng như vậy trong đời của một con người, nếu vì lý do nào đó mà phải giã từ quê nhà, chia tay nơi chôn nhau cắt rốn, thì những hình ảnh thân thương như cha mẹ, như bà con, lũy tre, hàng chuối, bến sông giếng nước đầu làng chắc không bao giờ quên được. Thế nên với người xa quê, hình ảnh ngôi chùa là một cái tác động sâu lắng nhất, đậm nét nhất trong tâm thức của con người.
Như dòng thơ của Nguyễn Bính, sư muốn nhắc lại cho các vị nghe. Ông là một nhà thơ rất là nổi tiếng. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Sương hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai nay tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Một nhà thơ mà các vị biết phải có trăng có gió mới làm thơ được nha. Cho nên là nhà thơ là không thể thiếu trăng, thiếu gió. Nhưng mà ông nói quê của ông á, gió thổi bốn mùa, giống như Tiền Giang của mình á, có dòng sông Tiền cho nên gió thổi bốn mùa. Mà có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Trăng có giữa tháng mà chùa là quanh năm nha các vị. Chứ không phải chùa chỉ có ngày rằm. Trăng thì có ngày rằm, nhưng mà chùa là quanh năm. Cho nên cái tiếng chùa quanh năm là nhắc chúng ta lúc nào có thể đến chùa được là phải đến. Chứ không phải đợi có lễ, có hội, đó, có ngày tu, khóa tu. Mà đã nói có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Cho nên ngôi chùa đó là cái mái nhà tâm huyết của chúng ta. Bởi vì chúng ta đến đó sẽ nghe sự thanh tịnh, sự an lạc, phước báo trang nghiêm cũng phát sinh từ cái ngôi chùa mà ra. Mà ông là nhà thơ, ông cũng không phải là các sư, ông cũng biết có phải Phật tử không. Nhưng mà làm thơ kiểu này chắc chắn cái nhà chùa nó ở trong trái tim ông ấy. Trăng thì giữa tháng, thấy chưa nào? Mà gió và trăng là rất quan trọng với nhà thơ. Nhưng ông nói rằng chùa thì quanh năm. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng cũng được, bỏ gió cũng được, nhưng cha ơi bỏ chùa thì buồn lắm. Bởi vì mái chùa là tất cả những gì của quê hương, của đất nước, của đạo đức, của tâm hồn dân tộc, của mái nhà, của mẹ, của cha. Cho nên mình nghe Pháp rồi, mình yêu cha, yêu mẹ mình nhiều hơn, mình kính thầy nhiều hơn, và mình yêu quý ngôi chùa của mình nhiều hơn. Sư ngồi ở trong cái giảng đường đẹp đẽ như vậy, mà sư nhìn ra cánh cửa bên tay trái của sư là một bên vách của mái chùa xưa còn đây. Cái mái ngói rất xưa, và sư mong rằng là Thượng Tọa đừng có bao giờ sửa nó đi. Tại vì sư nhìn như vậy, sư mới thấy xúc động dạt dào. Cái tuổi trẻ bây giờ chỉ thích cái gì mới hiện đại, phải không nào? Nhưng mà đó, cái mái ngói như vậy đó, rồi cái tường nó loang lổ như vậy đó, nó gợi lại hồn quê hương, hồn dân tộc, cha mẹ ở trên cái vách chùa. Đời ông cố, ông nội, ông ngoại, ông sơ của mình ở cái mái chùa này, bây giờ mới đến mình. Chứ lúc nào ông thích đập hết, phá hết, xây hết, chưa chắc đâu các vị. Mái chùa nó linh thiêng ở cái hồn cổ linh thiêng của dân tộc. Cho nên nói thật ra chánh điện đẹp, giảng đường đẹp, nhưng mà cũng sư nghĩ chắc rằng Thượng Tọa cũng phải giữ lại một cái nếp xưa, cái mái chùa xưa yêu dấu của quê hương chúng ta. Vì vậy mà cái nỗi đau lớn của con người, hồi đó sư có từng đi xa quê một lần. Không phải là giống như các vị mà lập dựng vợ gả chồng rồi đi theo chồng, theo vợ đâu. Mà hồi đó sư tốt nghiệp học viện rồi đó, thì cũng không có hiểu gì nhiều đâu. Chỉ thấy là có giấy báo cho đi học, huynh đệ đi, mình cũng đi. Mình hăng hái, mình sắp xếp hành trang. Dù là thầy mình rất là buồn, lo, và mẹ mình thì khóc. Nhưng mà cái tuổi trẻ lúc đó sư đi xuất gia rồi đó, mà được đến một cái khung trời cao rộng nào đó là thích lắm. Cho nên là sư đi Hàn Quốc, Đài Loan, sư giảng là biết bao nhiêu cô gái cũng là mê những cái khung trời cao rộng đó, mà bỏ quê hương mà bay. Mà đi sang bên đó rồi thì sao? Thì buồn nhiều hơn vui. Bởi vì chỉ có cái mái nhà quê hương mới cho chúng ta tất cả hương vị nghĩa tình. Thời đó sư đi tu rồi, sư bay qua Ấn Độ đi học, học đạo, đấy chưa nào? Nhưng mà lúc đó mới là bắt đầu đi thì hăng hái, mà qua đến nơi rồi thì thôi, không phải mình sư mà quý thầy đã chư tăng đó, rồi tăng sinh ni sinh đó khóc. Rồi đến ngày Tết mà ngồi bên nhau, bên đó không có bánh chưng, bên đó không có bánh tét, bên đó là hình như có dưa hấu đó, thì ngồi đó mà khóc, khóc vì nhớ quê. Mà người tu sĩ thì không có ca hát, mà lúc đó nhớ quê quá rồi đó, thì thôi con biết bây giờ mẹ chờ tin con, là hát rầm rẹ hết. Dù là tu sĩ thì không hát, mà Tết mà. Cho nên thầy rồi sư nhớ quê hương, ngồi lại với nhau hát, hát để mà đỡ nhớ quê hương, hát để mà đỡ nhớ thầy, nhớ bạn. Vì vậy lúc đó cái lòng nhớ chùa nó vô cùng là da diết, nhất là cái mái chùa chúng ta trong ngày Tết thì nó tuyệt vời biết bao nhiêu, trong mùa Vu Lan báo hiếu hay là ngày rằm tháng tư nó đẹp như thế nào. Cho nên chúng ta nghe thi sĩ Huyền không nhớ chùa, tự thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về cảnh chùa xưa. Đó, nhớ chùa như vậy đó. Sư trải qua cái nhớ chùa rồi, xa Việt Nam 10 năm, nhớ chùa lắm. Tự thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Giờ mùa Vu Lan báo hiếu, các vị đang ngồi trong ngôi chùa của mình. Chứ bây giờ những cái người con mà Việt Kiều á, mà xa quê đó, mà ngồi ở nước Mỹ, nước Tây, nước Anh, nước Pháp, mà nhớ cái chùa xưa như vậy đó, là khóc đó. Cho nên mình hãy trân quý giây phút hiện tại, được sống trong mái nhà quê hương của chúng ta, mái chùa tâm linh của chúng ta, mà biết bao nhiêu con người buồn đau bất tận vì nỗi nhớ chùa. Chúng ta nhớ chùa bao nhiêu thì chúng ta cũng nhớ mẹ của mình bấy nhiêu. Bởi vì sư nói rồi, mẹ là hình ảnh của quê hương, của đất nước. Mà quê hương mỗi người chỉ một, mỗi người chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Ta nói tới quê hương, ta nói tới mẹ, mà nói tới mẹ là nói tới chùa. Có người mẹ nào mà không biết đi đến chùa thắp hương để cầu nguyện cho những đứa con, cho những đứa cháu, cho gia đình, rồi cho đất nước, cho xóm thôn. Cho nên nói đến quê hương là nói đến mẹ. Mà quê hương mỗi người chỉ một, như là mình chỉ có một mẹ mà thôi. Vì vậy mẹ thì gắn với quê hương, gắn với chùa xưa bến nước. Người con hiếu thảo, quý mẹ kính cha thì cũng tôn kính ngôi chùa linh thiêng ở trong trái tim của chúng ta, như một gia sản tinh thần bất diệt trong cuộc sống tu tập tâm linh của mỗi một con người. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Chùa mà nằm dưới nắng vàng nó đẹp lắm. Rồi cái tà y vàng của thầy, áo vàng của thầy, mình cứ đi xa đi rồi mới biết nhớ sư phụ của mình. Bởi vì có sư phụ nè, nhà chết, người chết là cũng kiếm sư phụ, vui buồn cũng kiếm sư phụ, con cái bất hiếu cũng kiếm sư phụ. Sao bao nhiêu cái gì cũng đi lên kiếm thầy hết á. Thầy á, các thầy, các sư, không vợ, không chồng, không con, không cái, không tài sản, ngồi giữa đất trời mà lắng nghe chuyện của cuộc đời đầy ấm ấp. Đi đến đâu cũng nghe chuyện cuộc đời, mà chuyện cuộc đời là toàn nỗi khổ niềm đau. Cho nên Đức Phật sau khi đắc đạo tại Bột Gà Gia Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài mới là sau những tuần lễ chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát, rồi đứng không nằm không ngồi, nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt để thể hiện lòng tri ân cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề mà phải tri ân cây Bồ Đề, bởi vì đã che mưa đỡ nắng cho Ngài trong những ngày đêm thiền định. Cho nên Đức Phật đứng nhìn cây Bồ Đề mà tri ân, mà không ngồi nghỉ, mà không nằm, mà không ăn uống, mà cứ nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt. Cứ nói tới lòng tri ân là sư nhắc tới cái cây Bồ Đề ở bên Ấn Độ khi Đức Phật thành đạo. Thử mà mình có biết ơn ai mà mình chắp tay mà trước mặt người đó mình quỳ trước tiếng đồng hồ ấy. Quỳ mình nói mấy câu là lẹ lẹ lui ra đi kiếm cái ăn rồi. Đức Phật một tuần lễ nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt để tri ân cây bồ đề che mưa đỡ nắng cho Ngài trong bao nhiêu ngày đêm thiền định. Và Ngài là một người con đại hiếu, hiếu cha, hiếu mẹ, hiếu cuộc đời, cho nên mới từ bỏ tất cả mà đi xuất gia tầm đạo. Cho nên ngày xưa Đức Phật và tăng đoàn cứ đi trên bốn gió ngàn phương, ở dưới những gốc cây mà đi qua đêm, qua những bữa trưa nắng gắt, rồi là trên con đường hóa đạo trần gian. Cuộc sống đạo Phật, Phật giáo Đại Thừa phát triển dần dần, đi đến có chùa chiền, có tinh xá để các sư tu tập và Phật tử câu hội về. Ngày xưa mà Đức Phật mà đi tìm những người có duyên để hóa độ, và những người có nhân duyên đi tìm Phật ở nơi nào để lắng nghe một lời pháp. Bây giờ chúng ta có những ngôi chùa, có tinh xá, có thiền viện, tu viện để chúng ta được về nghe Phật pháp. Vì vậy tuyệt vời lắm là những ngôi chùa sống với quê hương, có những cây mai sống trọn đời bên hàng tùng bách mãi xanh tươi. Mai với tùng với bách là những bậc thầy của chúng ta đó. Lúc nào cũng là mai là mùa xuân cho các vị, lúc nào cũng tùng bách vững chắc để chở che cho các vị. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu, nhắc cha nhắc mẹ còn phải nhớ đến ơn thầy. Đúng vào cái lúc Vu Lan báo hiếu là vừa trọn vẹn 3 tháng an cư để người đệ tử về khánh tuế sư phụ. Hay vô cùng, cái truyền thống Phật giáo nó tuyệt vời, nó nhắc nhở chúng ta nhớ đến tứ ân: ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn tổ thầy, ơn đàn na tín thị. Cho nên tất cả chúng ta đang ngồi đây nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi mỉm miệng cười, bởi vì thấy chúng ta trở về chùa mùa Vu Lan cho tròn câu hiếu đạo. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi dân quê đón gió trong lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Nghe sư giảng giờ thấy thương cái chùa mình nhiều không? Thương nhiều hơn nữa phải không nào? Và nếu nói đến mái chùa thì chúng ta sẽ biết đến cái tinh thần bất diệt trong ngôi chùa, đó là đạo lý muôn đời của tổ tông cũng nằm trong ngôi chùa, mà đạo lý giải thoát của Đức Phật Từ Phụ cũng nằm trong mái chùa của chúng ta. Cha ông chúng ta hiền lành, chất phác, dung dị, một nắng hai sương, chân lấm tay bùn, mồ hôi kế dầu dãi, nhưng cứ 14-30 tắm rửa sạch sẽ, áo tràng, áo lam, áo nâu lên chùa lễ Phật. Các vị thấy không? Làm việc lam lũ bao nhiêu ngày để nhớ 14 ngày rằm, 30 mùng 1 đến chùa. Giới trẻ bây giờ là cái tranh thủ là ăn cắp giờ, trốn học để đi lang thang ở ngoài cuộc đời mà hưởng thụ các cái món chơi gấp sống vội dục lạc trên thế gian. Cho nên người ta nói bây giờ là đạo đức của chúng ta, dân tộc Việt Nam phải xem lại giới trẻ bây giờ sống như thế nào mà đạo đức đang bị xuống cấp, phải báo động. Tại vì là đã rời xa mái chùa yêu dấu, đã rời xa cái mái ngói đỏ rêu phong, cứ tưởng đâu là đời sống vật chất, tiền bạc, tình yêu sẽ đem lại cho con người hạnh phúc, hóa ra chóng vánh, sớm nở tối tàn, mất mát tất cả. Cho nên sư nói đó, cha mẹ đi chùa đừng có nói con nhà coi nhà, má đi chùa, má phải dắt con đi, chồng dắt vợ đi, anh dắt em đi, Hôm qua ở chùa sư nói nhà ai mà tam đại đồng đường đi lên chùa là sư phải cho 10 điểm hết. Đúng không? Ông bà ngoại dắt con gái, con rể, cháu ngoại, cháu nội đi chùa. Tất cả chúng ta cùng về mái chùa. Vì nơi đó cho chúng ta một đời sống tâm linh, một tâm hồn đạo đức, tin sâu nhân quả. Cho nên mái chùa mới có thể sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Mỗi khi nhìn thấy bóng chùa, tôi lại thấy bóng quê hương mình hiện hiện. Mà thấy bóng quê hương là thấy bóng mẹ và bóng cha. Cho nên sư nói con người hiếu đạo thì rất là yêu mến mái chùa xưa. Con người kính yêu mái chùa xưa thì sẽ là con người hiếu đạo. Chùa và mẹ cha và quê hương, tất cả gắn quyện vào nhau như là một cái khối, như máu chảy ở trong cơ thể của chúng ta, không có tắc nghẽn cái chỗ nào hết, thông suốt như dòng sông quê hương bốn mùa chảy làm mát mẻ đất nước, dân tộc tình thương của chúng ta. Cho nên ở đây mình có những lúc nào chúng ta phải xa quê thì đi đến những cái vùng đất trời mới cũng phải đi tìm cái chùa. Không nào, chùa ở đâu? Thường ta tới là coi có trường học cho con mình không? Có gần chợ búa không? Có những cái nơi sinh hoạt tiện nghi không? Rồi cứ như thế thôi. Mà quên hỏi rằng nơi đây có mái chùa không? Mình cứ tưởng đâu đâu là cái nhà trường sẽ cho con mình được giáo dục và được đạo đức. Mình nghĩ thế thôi, chứ trường chỉ có một phần thôi các vị. Mùa Vu Lan năm nay là sư đi giảng mấy trường học, những trường lớn ở ngoài Hà Nội, và một cái trường rất lớn gần 1.000 học sinh ở ngay trong thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ban giám hiệu nè, thầy cô giáo nè, công nhân viên, họ mời sư lên giảng hiếu đạo mùa Vu Lan. Mà trường học thì các vị biết rồi, có nhiều tôn giáo. Trường học sẽ có nhiều con người không có đạo Phật. Vậy mà cuối cùng ban giám hiệu nói: con tin tưởng sư rất nhiều, chúng con mong rằng sư hãy tưới vào tâm hồn các con và em của chúng ta tâm hồn hiếu thảo. Bởi vì một con người không có hiếu thảo thì con người đó chắc chắn sẽ làm những cái điều tác hại cho gia đình, cho dân, cho đất nước. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng ai còn được đến chùa, đó là niềm hạnh phúc. Mà chúng ta còn phải kết nối cho con, cho cháu chúng ta về với mái chùa của quê hương. Có một bài hát sư nhớ: không ai thương con bằng mẹ, không ai thương mẹ bằng con. Mẹ là quê hương của con, quê hương với chuối ba hương, với xôi nếp một, với đường mía lau. Nên nghĩ đến mẹ là nghĩ đến quê hương. Nhạc sĩ nào nói đến mẹ cũng nói đến quê hương. Nhà thơ nào nhắc đến quê hương cũng nhắc đến mẹ. Cho nên sư muốn kể với các vị một cái câu chuyện rất gần gũi với các bạn trẻ của chúng ta. Đó là một chàng trai đi vào cuộc đời và cảm nhận rằng mình được đi chùa, được lễ Phật, được nghe Pháp, và mình biết bao nhiêu đạo lý cao siêu. Con người ta khổ cùng cực, người ta nghe Pháp là ta hết khổ. Con người ta đau khổ cùng cực, có những doanh nhân ở trên đỉnh cao rớt xuống đáy vực sâu, đến chùa gặp sư nói: con tri ân sư, đáng lẽ con tự tử, con chết rồi, nhờ con nghe Pháp mà con còn sống đến bây giờ. Có những bạn gái: sư ơi, trong cuộc đời con phá thai đến 9 lần, mà bây giờ sư nói vậy phải cầu siêu cho các thai nhi đi chứ. Chứ đừng nghĩ mà thai nhi còn nhỏ phá là xong chuyện. Không phải nghĩ nó giọt máu giết là hết. Nhưng muốn cầu siêu thì đặt tên cha nó là gì? Thưa sư, xin sư giấu bí mật cho con thôi, chứ 9 lần phá thai thì 9 người cha. Chúng ta đủ biết người con gái này đau khổ như thế nào. Phải sống bằng một cái cuộc đời bán phấn buôn hương như thế nào mới đau khổ như vậy. Và có những người đó, con gái tuyệt vọng nói với sư rằng: nếu không nghe Pháp có lẽ con cũng chết rồi, con cũng tìm cái chết để kết thúc cuộc đời nhục nhã và ô uế. Rất là nhiều con người quyết định tìm cái chết để kết thúc mọi sự khổ đau. Nhưng sư nói với các vị rằng cái chết không kết thúc. Cái chết sẽ mở đầu cho một cuộc sống âm u ở các cõi giới không siêu thoát, lẫn khuất, uất ức, buồn tủi mà không thể nào siêu thoát được. Cho nên không thể nào nghĩ đến cái tự tử để mà kết thúc nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Chỉ có đạo lý của nhà Phật mới dạy chúng ta hãy sống tốt, hãy làm các điều lành, hãy tránh xa các nghiệp ác, nó mới hóa giải các nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của mỗi một con người chúng ta. Vì vậy mà nhiều bạn trẻ trở về nói với sư rằng: sư ơi, mái chùa sao giống mẹ quá, lúc nào cũng sẵn sàng ôm chúng con vào lòng, không phân biệt đại căn hay độn căn, không phân biệt giàu nghèo, trí thức bình dân, mà đón cả những đứa con lầm đường lạc lối trở về. Các vị có thấy không? Chùa này không có phân biệt là đừng có cho thằng nó vô chùa. Không, tất cả đều ôm vào lòng. Bởi vì là nó tội lỗi, nó về chùa nó mới tốt lên. Giống như người mẹ mà ôm đứa con tội lỗi trở về, vì nó là con tôi, ai ghét nó, ai bỏ nó, chứ tôi không bao giờ bỏ đứa con yêu dấu. Vì vậy có nhiều con người trở về chùa mà chắp tay lạy Phật: con xin sám hối, con quyết quay về đại duyên. Lạy Phật, con xin sám hối. Cứ lạy Phật sám hối hoài mà không biết có chừa bỏ không nữa. Tại vì mình hứa sám hối thì không tái phạm, cái tội đó mới hết. Chứ không có thể rửa cái tội đó rồi ngày mai tạo tác rồi đi sám hối nữa, không có cái chuyện đó. Đức Phật dạy rằng một cái người đó tu ngoại đạo, mới bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, mỗi một ngày con xuống sông Hằng con tắm để rửa sạch các tội lỗi của con, rồi một ngày nào đó con sạch hết nghiệp rồi con sẽ sanh thiên. Đức Phật mới nói rằng: không có vấn đề đó đâu, không thể nào tắm mà rửa sạch tội lỗi. Giống như một cái con người đã tạo tội thì con người đó phải sám hối, ăn năn, chừa bỏ, không tái phạm. Còn cái việc tắm táp đó cũng chỉ là rửa sạch một cái lớp vỏ ở bên ngoài. Còn tội lỗi là trầm kha nghiệp chướng, nó sẽ theo chúng ta từ đời này sang đời khác. Vì vậy mùa Vu Lan nghĩ đến lòng hiếu đạo, hãy nghĩ đến chuyện sám hối, ăn năn, sống đời cao thượng để xứng đáng là một người Phật tử. Thì sư nói một cái chàng trai đó cảm thấy rằng về chùa đón nhận tất cả những giáo lý cao thâm. Đức Phật là tuyệt vời, bậc đại trí tuệ, đại giác ngộ trên thế gian. Cho nên anh ta quyết định đi tìm Phật. Bởi vì là cuộc đời này không bao giờ có nghĩa lý. Nếu mà mình chỉ thấy Phật bằng tượng thôi mà mình không được tìm thấy Phật trong đời. Tại vì người ta nói rằng là thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một điểm hồi quang thấy đại từ. Anh ta nghe như vậy anh ta hiểu lòng, anh ta nghĩ rằng Phật khắp thái hư ở đây, thân Phật bao la khắp thái hư là cái chân tâm Phật tánh, nó bao trùm tất cả cái đại địa sơn hà vũ trụ này, và trong chúng ta cũng có chân tâm Phật tánh. Anh ta quyết định là đi tìm một cái ông Phật sống ở trên đời. Ta đi, ta đã chỉ lên rừng, nó lên núi cao, đi vào những cái chỗ sâu xa hiểm hóc nhất để tìm Phật. Và một ngày kia anh ta gặp một vị thiền sư. Thưa ngài, nếu ngài thương con, xin ngài hãy chỉ cho con là Phật ở đâu. Bởi vì con chỉ biết có Phật là duy nhất, cao thượng, trí tuệ, phước đức ở trên cuộc đời. Xin ngài chỉ cho con biết Đức Phật ở đâu. Chàng trai ơi, con đi đâu mà lặn lội sơn hà như thế? Phật là con thấy hàng ngày mà con không biết đó thôi. Xin ngài chỉ cho con Đức Phật ở đâu, bằng cách nào để nhận ra đó là Phật? Vị thiền sư mới đáp: người Đức Phật mà con tìm sẽ là một cái người mà mang dép trái hoặc có khi đi chân không? Có khi mặc áo trái, chứ không phải đẹp, đầy hào quang sáng rực như qua các hình tượng mà chúng ta đang thờ cúng, đó mới là Phật đâu. Tượng Phật là một cái hình tướng biểu hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trên thế gian để chúng ta nương theo đó mà tu tập. Còn chúng ta muốn tìm một vị Phật thật sự trong cuộc đời, ta chỉ cho mang dép trái, đi chân không mà sẽ rất gần gũi với con. Thì chàng trai nghe vị thiền sư nói như vậy mới quay trở về. Vị Phật nào mà mang dép trái đây mà sẽ đón chào con, sẽ thấy con, sẽ gọi con, đó là Phật. Anh ta bắt đầu đi trở về, cũng băng qua sơn hà đại địa, lội suối vượt sông, mệt mỏi, hết lương thực, hết tiền, không thấy Phật. Trời ơi, chắc ông thiền sư này ông gạt mình quá à. Mình đi mãi mà mình có thấy, mà ai mà mang dép trái mà gọi con thì đó là Phật. Tìm không ra, thôi đành phải trở về nhà kiếm chút cơm, sắm thêm lương thực mà đi tiếp. Nửa đêm trở về thì gõ cửa. Chưa gõ tới tiếng thứ hai là mẹ đã chạy ra rồi, bật cửa ra. Trời ơi, con đi đâu mà lâu quá vậy con? Mẹ chờ đợi con biết bao nhiêu là ngày tháng. Mẹ nhớ con không thể nào nói hết được nỗi nhớ của mẹ con ơi. Và người con xúc động cầm tay mẹ nhìn xuống thì trời ơi, các vị ơi, người mẹ đi ra mở cửa cho con vì vội vàng nghe tiếng con mừng rỡ, cho nên sọ vào đôi dép, mang một bên dép trái mang sang phải, dép phải mang sang trái. Trên thân mẹ mặc chiếc áo trái mà mẹ cũng không hay. Trên nét mặt mẹ già nua đầy nếp nhăn, và đôi mắt mẹ hằn sâu dấu chân chim. Trời ơi, mẹ, mẹ chính là Phật của đời con. Mẹ của con không son không phấn, mẹ giống như mái chùa đơn sơ tỏa mùi thơm rạ vừa khô. Mẹ con không xa hoa phù phiếm, như màu xanh hòa hợp với thiên nhiên. Cây cảnh đơn sơ, cảnh trúc thanh tao, chùa giống như mẹ, mẹ cũng như một ngôi chùa. Và nhất là những người như sư, sư cuộc đời thì không chỉ đi giảng dạy các đạo tràng mà còn giảng dạy cho các tăng ni sinh ở các trường Phật học, ở Học viện Phật giáo Việt Nam. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn nói đến hình ảnh của mẹ nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của những người tu tập. Đó là các sư đi tu cũng đi tìm lại cái chân tâm Phật tánh. Các vị là người tại gia cũng phải tu để trở về chân tâm Phật tánh. Mà quý thầy, quý sư, mẹ của mình sanh mình, đưa mình vào đời, và đó là Bồ Tát, là Phật của quý thầy, quý sư trong cuộc đời. Tăng ni sinh mà tâm sự với sư cái cảnh đi xuất gia tu hành thì hầu như chiếm 2/3, 3/4 những người đi xuất gia là trong dòng nước mắt của mẹ. Con xuất gia mẹ khóc vì thương con, thương con. Có một vị tăng sinh có tâm sự với sư rằng nhà có hai chị em thì ở miền Bắc, mà chị đi xuất gia đi vào Nam tu hành. Rồi đến thầy, người mẹ ấp ủ cho thầy một đời sống tâm linh cao cả, cho nên lúc nào người mẹ cũng ru con trong tiếng ru, rồi những chuyện cổ tích. Nhưng mẹ của thầy bên cạnh những câu chuyện cổ tích vầng trăng có bà tiên ngày xưa, thì mẹ của thầy thường hay kể những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, những câu chuyện các bậc thánh giả A-la-hán. Và những câu chuyện về đạo đẹp như vậy đã ưa mầm giác ngộ trong trái tim của cậu bé ngày xưa. Cho nên khi cậu bé được 13 tuổi thì mẹ mới nói rằng: con có muốn vào Nam để học như chị con không? Thì đứa bé nào cũng thích đi xa, giống như sư ngày xưa mà thích đi Ấn Độ vậy. Dạ con thích, dạ con muốn. Mẹ sẽ đưa con vào đó, và con có muốn tu tập giống như các bậc A-la-hán, thánh đệ tử của Đức Phật như La Hầu La, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất hay không? Cậu bé nói con thích lắm mẹ, tại vì là La-hán, có thần thông, dẹp ma, dẹp quỷ, rồi là được biến hóa. Bởi vì là mình tu đắc đạo, mẹ dạy cho con nghe như vậy. Con thích thành Phật, con thích thành Thánh, con thích thành A-la-hán. Nếu như vậy, mẹ sẽ đưa con vào trong Nam và cho con học tập ở trong đó, con nhé. Thì cậu bé trai nghe như vậy, sung sướng. Và người mẹ cũng nói với mẹ chồng và người chồng của mình là: đưa con vào Nam để mà thay đổi một môi trường cho con học tập được tốt, gần chị gái, lâu lâu được chị thăm tốt hơn. Thì nghe hợp lý, mẹ chồng đồng ý và chồng của cô ta đồng ý. Cô ta đưa con vào trong một mái chùa. Vào trong mái chùa đó, chính cậu bé còn không biết rằng kể từ hôm nay, sau khi mẹ đã gửi cho thầy, thì sẽ không bao giờ có thể là mỗi ngày được gặp mẹ ôm ấp vỗ về. Suốt đoạn đường đi mẹ cho ăn đủ thứ, chăm sóc, rờ mái tóc, nựng cái đôi má, mặc cái áo, lo lắng tất cả, bởi vì bà biết rằng đây là lần lo lắng cuối cùng cho con. Bà quyết định đưa con đi xuất gia khi con tròn 13 tuổi. Đứa con vào chùa đâu có biết gì đâu. Sáng thức dậy: ủa mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Thầy nói: này chú bé ơi, bây giờ phải tập làm sa di tiểu nhỏ, đâu có kêu mẹ được. Muốn tu thành A-la-hán giống La Hầu La, giống Xá Lợi Phất, làm sao ngày nào cũng kêu mẹ. Chú khóc lên. Nhưng mà rồi, thấy chưa nào, trong chùa có oản có xôi, ngoài hồ sen có con cá vàng bơi qua bơi lại. Những cái niềm vui tuổi trẻ làm cho chú quên đi và bắt đầu tu tập. Nhưng năm tháng trôi qua, khi người cha biết là người mẹ đưa con vào chùa chứ không phải chỉ vào Nam để mà đi học, thì ông ta vô cùng tức giận và bắt mẹ phải đem con trở về. Đó là hậu duệ duy nhất của dòng họ, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Ta là con trai duy nhất, nó là cháu nội đích tôn, phải đem nó về cho ta. Bà không đem về thì không có yên ổn cái nhà này đâu. Thì người mẹ chỉ biết khóc và nói rằng: tôi làm theo tâm nguyện của đứa con. Nếu ông chồng thuyết phục không được, lấy địa chỉ đích thân đi vào trong chùa kiếm con để lôi đứa con trai về. Nó đi mới có nửa năm mà đã ông phát hiện ra. Khi mà người chồng đi vào Nam thì người mẹ ngày đêm lên chùa lễ Phật, cầu nguyện Đức Quan Thế Âm hãy để cho đứa con trọn vẹn trên con đường tu tập. Nó bé quá, nó mới ở chùa có 6 tháng. Nếu mà cha nó nói này nói kia mà nó trở về thì người mẹ sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Bởi vì bà làm mẹ, làm vợ, đi vào trong cuộc đời, biết tất cả những gian nan đau khổ, mà niềm vui thật sự chỉ có những người con xuất gia tu hành giải thoát. Có những người mẹ trí tuệ như thế đó. Người cha đi vào trong chùa, con mừng lắm, đâu ngờ là cha vào thăm. Thường chỉ là lâu lâu có mẹ vào thăm, ôm chầm lấy cha, rồi cha mới dắt ra ngoài cái vườn sen đó. Cha nói to nói nhỏ rằng: con ơi, cha chỉ có một mình con phải trở về để là hậu duệ nối dõi cho dòng họ. Lúc đó nó nghe như vậy, nó thấy cha cũng rất là có lý, nhưng mà nó nhớ những cái lá thơ mẹ viết sắp tấn động viên con phải tu thành đệ tử ưu tú của Đức Phật. Trời ơi, một bên cha một bên mẹ. Cha ơi, có gì ngày mai con trả lời cha nhé cha. Đêm hôm đó trở về thư phòng đó thì người thầy đã đến. Con ơi, con đừng nghĩ rằng phải trở về nhà mới là có hiếu, bởi người con đi xuất gia làm an lạc cho chúng sinh, hóa giải nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời, hồi hướng công đức lành đó cho cha mẹ, đưa cha mẹ về với chánh pháp, đó là đại báo hiếu con ạ. Khi người thầy khuyên cái chú tiểu nhỏ như vậy thì chú bừng tỉnh, chú nhớ lại lời mẹ dạy, dòng nước mắt của mẹ. Và sáng hôm sau, chú trả lời với cha rằng: thưa cha, mái chùa là mái nhà của con, không bao giờ con trở về mái nhà trần gian nữa cha ạ. Người cha thuyết phục nhiều lần không được, một năm, hai năm sau lại trở vào thuyết phục. Con 18 tuổi lại trở vào chùa thuyết phục, không được, ông quyết định tái giá để có con nối dõi. Cái người vợ mà người chồng bỏ mình đi tái giá thì đau lắm, buồn lắm chứ. Trong khi con cái đi tu hết rồi, phải chưa nào? Mẹ chồng thì là đã vào nam và theo đứa cháu ngoại gái đi xuất gia luôn. Vậy mà người chồng quyết định báo thù rằng phải có một đứa con trai nối dòng, nối dõi. Nên tái giá lần thứ nhất và tái giá thêm một lần thứ hai. Tức là ba đời vợ tất cả cho ông ấy. Để ông sinh ra những đứa con trai mà nối dõi dòng họ mà ông mong muốn. Rồi một ngày kia, một chiều thu lá rơi, đứa con trai bây giờ đã trưởng thành là một vị tăng ưu tú, tốt nghiệp các trường học viện Phật giáo, tốt nghiệp các cử nhân văn khoa ở ngoài đời, rồi là làm các luận án thạc sĩ, chuẩn bị làm luận án tiến sĩ, là một người tăng trẻ mà là niềm tin kính của các hàng đệ tử. Thì một chiều kia hay tin là mẹ cũng về chùa xuất gia tu đạo, bởi vì còn có một thân một mình. Nhưng mà làm thầy làm sư thì không có thể là hiếu mẹ cha bưng cơm trà nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Cho nên mẹ một mình một thân ở trong một cái thiền viện xa xôi, một vùng núi trên đất Bắc. Để rồi Vu Lan về, sau lòng con quặn quẽ, bóng người xưa giờ ở nơi nào. Một chiều đó nghe tin mẹ đau nặng, thầy tức tốc đáp máy bay về, về cái thiền viện ngoài đất Bắc. Và chỉ cầm được bàn tay mẹ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong giây phút đó, mẹ chỉ nói với con rằng: con ơi, mẹ mãn nguyện lắm rồi, vì các con nghe lời mẹ tròn câu hiếu đạo bằng con đường xuất gia. Mái chùa, mái nhà của cuộc đời con là mái chùa trong lòng dân tộc. Mẹ đã mãn nguyện rồi con ạ. Những cái hơi thở cuối cùng của bà mẹ đó là gửi gắm đứa con, mái nhà bất diệt trong lòng của con, của một vị tăng, một vị ni, đó là mái chùa trong lòng dân tộc. Gìn giữ nếp sống đạo đức trong lòng dân tộc là chỗ nương tựa đời sống tâm linh của tất cả chúng sanh, trong đó có ông bà, có cha mẹ của chúng ta. Người mẹ nắm thấy con nói xong và lìa đời. Con không đợi một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian ngoảnh mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Nhưng mà vị thầy đó không níu được thời gian, vô thường đã đem mẹ đi. Và người thầy đó nguyện tu tập đem công đức lành, yêu thương chúng sanh, hóa độ chúng sanh để báo hiếu cho cha mẹ còn tại tiền Tăng Long Phước Thọ đã quá thế, trực vạn Tây Phương. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.